chào các bạn chị em. Mục sư John Oswald Sanders. Ông 50 tuổi hành nghề luật sư, và tới 50 tuổi ông bị phong thấp rất là nặng, cho nên ông không có thể rời khỏi cái giường của mình. Và sau đó thì là công ty phải cho ông nghỉ, ông đi không có được. Mà sau khi ông nghỉ thì cho ông về hưu sớm. Thì ở tại Tân Tây Lan thì người ta có cái chương trình đã có rồi của mục sư Hudson Taylor là tại Trung Hoa nội địa truyền giáo, mới mời ông qua để giúp đỡ. Thì ông nói là bệnh quá làm sao đi được, nhưng mà cầu nguyện đi. Sau đó ông qua ông giúp về vấn đề, ông cũng là người tin Chúa nên cũng giúp vào vấn đề tổ chức. Ông đi qua đó thì ông nói sau một tuần tự nhiên sao tôi đi không có đau nữa. Và làm việc từ năm 1954 tới năm 69 là 65 tuổi, cho nên người ta cho ông về hưu lúc 65. Sau đó khi ông trở về lại Tân Tây Lan thì vì kinh nghiệm của ông về luật sư tổ chức và kính mến Chúa, cho nên người ta mời ông làm giám đốc chương trình, làm viện trưởng đại học cơ đốc ở tại Tân Tây Lan. Sau khi ông làm 5 năm thì người ta cho ông về hưu lần thứ nhì là 70 tuổi. Sau khi 70 tuổi thì vì ông đã làm việc rất là nhiều người, dạy dỗ nhiều mục sư truyền giáo, cho nên các học trò của ông ở khắp nơi trên thế giới mời ông đi giúp đỡ huấn luyện các hội thánh địa phương của họ. Cho nên mỗi năm ông phải đi huấn luyện 300 lần và không có ngày về hưu. Đó là một cuộc đời của một người kinh nghiệm năng lực phục sinh của Chúa, từ trong thân thể của mình cũng như thân thể trong cái tinh thần học việc Chúa. Cho nên sáng hôm nay chúng ta đọc lại đoạn Kinh Thánh về sự phục sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta đã học, đã nghe nói Chúa phục sinh, nhưng mà sáng hôm nay thì chúng ta trở lại đoạn Kinh Thánh quen thuộc. Và Phao-lô đã nói trong câu thứ 51, này là sự mầu nhiệm mà tôi tỏ cho anh em, là chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy sẽ được biến hóa. Ông muốn đem hội thánh Corinto là một hội thánh đang ảnh hưởng với dòng tư tưởng suy nghĩ của người Hy Lạp là chết là hết, giống như một số người hiện sinh hôm nay. Người Do Thái thì cũng không có tin sự sống lại của thân thể, nhưng mà khi Chúa Giêsu đến, Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập tự giá và Chúa Giêsu sống lại, thì cái điều đó nó đem lại cho một niềm tin mới trong đời sống của mình. Và Phao-lô đã lý luận trong Côrintô thứ nhất đoạn thứ 15 là nếu Chúa Giêsu không chết thì chúng ta giữ đức tin làm cái gì, phải không? Nếu cuộc đời đã chết á, thì chúng ta sẽ thấy giống như những người xung quanh chúng ta đang sống là hiện sinh, là sẽ có người sống buông thả hết sức luôn, tại vì không có sự sống lại và cũng không có đời sau. Còn một số người thì là mạnh được thì yếu thua, phải không? Nếu Chúa thì không có cái công lý, không có ai khai trình để báo cáo. Thì vậy trong chương trình của Đức Chúa Trời và quyền năng của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ thấy được cái ý nghĩa đó. Sự mầu nhiệm, tiếng Anh gọi là mystery, là những điều mình chưa biết. Thì trong văn hóa của Hy Lạp, trong văn hóa của Cựu Ước, không có nói đến sự phục sinh của thân thể. Cho nên Chúa Giêsu đã đặt cái sự dạy dỗ này trong Salomon, là Chúa đặt cái sự vĩnh cửu trong tâm hồn của mỗi người. Vì vậy cho nên đó là lý do tại sao nếu chúng ta không bận tâm, hay là chúng ta đã làm hết tất cả những vật chất rồi, thì câu hỏi luôn luôn đến chúng ta là chết thì đi về đâu. Và câu đó nó dục lên cả tất cả mọi người trên thế giới, cho nên tất cả niềm tin trên thế giới đều cố gắng để giúp cho con người câu hỏi đó. Chúng ta lớn lên trong Phật giáo Á Châu, họ giải quyết câu trả lời này bằng luân hồi, vòng. Sau khi chúng ta chết thì chúng ta hoặc là sẽ lên chút xíu thăng hoa, hay là chúng ta xuống chút xíu là xuống. hóa một cái gì đó và giải quyết bằng cách đó. Cho tới khi chúng ta giỏi lắm á, thì chúng ta sẽ ra khỏi cái vòng đó và đi tới một cái chỗ không có gì hết, nothing. Và họ gọi đó là Niết Bàn, là nơi không có gì cả. Nhưng mà Chúa Giê-xu thì cho bày tỏ cho chúng ta cái câu trả lời của sau sự sống, sau cái sự chết của mình là gì? Là ở với Chúa, là đây là sự mầu nhiệm của Chúa. Chúng ta không ngủ hết là không chết. Ông muốn nói đến cái thời kỳ mà khi Chúa Giê-xu trở lại, nhưng hết thảy sẽ được biến hóa. Biến hóa cả một cái dạng mà ông giải thích ở phía dưới, thân thể của mình sẽ được biến. Và đoạn mấy đoạn trước ông giải thích về Chúa Giê-xu, thân thể của Chúa đã sống lại phục sinh ra sao. Nên sáng hôm nay chúng ta có hai cái ý để chúng ta suy gẫm sự mầu nhiệm của Chúa như thế nào, và sự mầu nhiệm đó có liên hệ gì với tôi trong đời sống mỗi ngày. Đó là cái điều mà chúng ta cần suy gẫm hôm nay. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài, nguyện xin thần linh của Ngài giúp cho chúng con đã biết được những điều về Chúa Giê-xu phục sinh, kỷ niệm Chúa Giê-xu sống lại. Xin Chúa giúp cho chúng con kinh nghiệm được năng lực này trong đời sống chúng con mỗi ngày. Chúng con trong đời Chúa và xin thánh linh của Ngài dẫn dắt chúng con trong sự suy gẫm, người nói người nghe được ơn lành của Chúa. Chúng con hãy lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Nên cái thứ nhất là mầu nhiệm của Chúa phục sinh là cái gì? Chúng ta kỷ niệm ngày thứ sáu vừa rồi là Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá. Để làm gì? Chúng ta nhớ cái cách đây một tuần đó, có một cái tin tức về vấn đề có mấy ông đi vào trong trường học xin phép gặp và bắn người vợ mới cưới của mình, rồi sau đó làm gì? Tự tử chết luôn. Đối với luật pháp làm gì ông? Sự trừng phạt gì trên một người mà sau khi làm một cái tội rồi chết? Không có gì hết. Không thể làm được gì trên người chết hết. Cho nên trong tiến trình đó, sự mầu nhiệm của sự phục sinh bắt đầu với sự chết. Tại sao Chúa Giê-xu phải chết? Vì năng lực của tội lỗi, Kinh Thánh ghi đó, là luật pháp là sự chết. Ok. Cho nên khi chúng ta làm tội đó, mà chúng ta còn sống á, chúng ta phải đền tội. Nhưng mà khi chúng ta làm tội mà chết á, thì tội lỗi và quyền lực của tội lỗi là sự, là cái luật pháp, là trừng phạt đó, không có ảnh hưởng gì. Cho nên Đức Chúa Giê-xu đã đi vào trong sự chết. Ngài là vô tội nhưng mà Ngài chịu chết. Tiếng Anh nó gọi là absorb, những cái là thu hút lại cái năng lực trừng phạt đó ở trên cuộc đời của Chúa. Đó là lý do tại sao trên thập tự giá Đức Chúa Trời không thể, Đức Chúa Cha không thể nhìn Chúa Giê-xu được, vì tất cả tội lỗi và sự trừng phạt đó ở trên Chúa Giê-xu. Cho nên quyền lực của tội lỗi của là sự chết, và quyền lực của sự chết đã luật pháp. Cho nên trong tiến trình đó, Đức Chúa Giê-xu đã absorb, đã hút hết, đã thấm hết, đã thu hút hết tất cả những cái quyền lực của sự chết và luật pháp trên thân thể của Ngài. Nhưng mà không có dừng ở đó, Đức Chúa Cha có một chương trình khác để chúng ta thấy cái sự huyền nhiệm này nó nằm ở chỗ này. Muốn sống thì phải trải qua cái đó, phải trải qua cái sự chết này. Cho nên trong tiến trình đó, Đức Chúa Giê-xu đã làm cái hành động, đã đi qua cái sự chết để phá tan cái quyền lực mà chúng ta hát đó, chúng ta thấy Kinh Thánh đó, là không còn nữa. Bây giờ là coi như câu chuyện của cái ông mà bắn vợ đó què, đúng không? Đâu có luật pháp gì nữa, người ta đem chôn thôi. Bây giờ lạc đàn thêm một cái em thiếu nhi nữa cũng chết thôi, bây giờ phạt cái gì nữa, cái gì cho gia đình của ổng. Giờ có tới thì cũng là mấy cái xác đó thôi, chứ cũng không có làm gì được. Cho nên trong cái nghĩa đó, chúng ta thấy được Đức Chúa Trời đã dùng sự chết của Ngài để neutralize, để vô hiệu hóa cái quyền lực của tội lỗi. Nhưng mà ở đó giúp cho chúng ta thấy thêm được cái sự huyền nhiệm của sự chết của Ngài. Vì Chúa là đấng vô tội, chúng ta đã suy gẫm trong thứ sáu, trở nên người có tội để gì? Chết thay cho mỗi chúng ta, neutralize, vô hiệu hóa tác động đó. Đó là lý do tại sao chỉ có sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu mà thôi. Vì nếu không có người thay thế, giúp cho chúng ta phát vượt qua được cái năng lực của tội lỗi ở trong người, thì chúng ta không thể tiếp tục được đứng trước mặt Đức Chúa Trời được. Đó là huyền nhiệm của sự sống của Chúa, bắt đầu từ sự chết của Chúa Giê-xu. Và trong tiến trình đó chúng ta thấy nếu chết luôn thì không có thể giải quyết được. Nhưng mà Chúa Giê-xu đã sống lại bởi vì quyền năng của Chúa Trời ở trên Chúa Giê-xu, trong Chúa Giê-xu khiến cho Tân Ước thì có những người sống lại. Chúng ta đọc câu chuyện Lazarơ phải không? Chúa Giê-xu kêu Lazarơ lại. Chúa Giê-xu đánh thức cái người trai trẻ vì bà má có một đứa con duy nhất thôi, cho nên làm đám tang, cho nên Chúa dừng lại đám tang và đã kêu cái người thanh niên trong cái quan tài sống lại. Và chúng ta thấy còn một kinh nghiệm nào nữa, con gái Jeru và Doka Tabitha là những người Chúa cho, nhưng mà tất cả những người này sống lại rồi sẽ chết lại. Nhưng mà trong cái phục sinh này, Chúa Giê-xu nói hứa với chúng ta là cái quyền năng của Chúa Giê-xu phục sinh, và cái năng lực này khiến cho chúng ta sống đời đời với Chúa. Đó là cái huyền nhiệm của Chúa Giê-xu phục sinh. Trong cái sự sống lại của Chúa giúp cái gì cho mình ngày hôm nay là cái điều mình phải suy nghĩ. Không có Chúa Giê-xu phục sinh đó, Paulo nói trước kia, Ê-phê-sô đoạn 2, trước kia anh em là chết trong tội lỗi của mình. Trước khi chúng ta tin Chúa thì chúng ta làm gì? Chúng ta làm theo lòng của mình phải không? Và chúng ta không để ý gì tới chuyện thuộc linh hết. Ai nói chuyện Chúa là đi qua một bên, bịt lỗ tai lại. Còn nếu không thì phải đóng cửa đuổi họ ra khỏi nhà. Còn ai mà tới nói hoài á, thì nói mấy người này là nói chuyện ăn cơm dưới đất gì, nói chuyện trên trời thần tiên, phải không? Đó là cái chuyện mình là những người chưa tin Chúa thì mình nghĩ vậy. Nhưng mà sau khi mình bắt đầu nhận biết mình là người có tội, mình không có thể làm được. Mình kinh nghiệm Chúa thì Chúa Thánh Linh đã bắt đầu làm việc trong chúng ta. Đó là quyền năng của Chúa Giê-xu phục sinh qua Chúa Thánh Linh. Bây giờ số các anh chị bắt đầu đọc Kinh Thánh, anh chị muốn để ý tới người khác, và đời sống của chúng ta bắt đầu có một cái sự thay đổi. Kinh Thánh gọi đó là sự sống thuộc linh đã được sống lại. Và trong kinh nghiệm đó khiến cho một số chúng ta thay đổi hành động, suy nghĩ, hướng đi, mục đích và rất là nhiều thứ. Và mỗi ngày các anh chị sẽ thấy sự biến đổi đó tùy theo cái chúng ta muốn có cái chỗ cho Chúa bao nhiêu. Và chúng ta đã đọc rất là nhiều ở trong cái đời sống theo Chúa của những người. Tuần trước các anh chị nghe mấy lời làm chứng của mấy anh chị em, chúng ta thấy có một cái sự biến đổi phải không? Ai làm cho mấy người đó biến thay đổi vậy? Chứ có năng lực của Chúa làm cho các anh chị đó, chứ chúng ta không có ép mấy người đó, và cũng không ai có thể ép được mấy anh chị em của chúng ta thay đổi những điều các anh chị chúng ta làm chứng đó. Kinh Thánh gọi đó là quyền năng của Chúa Giê-xu, quyền năng phục sinh của Chúa tác động trên lời các anh chị mỗi ngày càng thêm. Và trong này Phao-lô ghi câu đây: và thể hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết. Khi nào thể hư nát này mặc lấy sự không hư nát, thể hay chết này mặc lấy sự không hay chết, thì sẽ ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Đó là the victory hay là overcoming. Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc sự chết là tội, và sức mạnh của tội là luật. Các chị hiểu cái đó? Luật có nghĩa là làm sai thì phải bị phạt, và chúng ta phải đương đầu với cái chuyện công chính này. Nhưng câu thứ 27 đó là cái chuyện của mình, Nếu chúng ta có năng lực của Chúa thêm lên mỗi ngày, Chúa không có ép mình. Phaolô nói tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Chúa Giêsu Christ. Đó là cái nguyên tắc ở này. Và cái kết quả cho tôi là gì? Là vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động. Vững vàng là sao? Hả? Là đứng một chỗ, stand firm, không có bị, không có ai đẩy mình được hết. Chớ rúng động, unshakable. Chuyện gì xảy ra cũng không có bị nao núng. Và vì biết rằng công khó, anh em hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn. Chúng ta đọc câu này nói thuộc lòng rồi, nhưng mà có lần tôi có mời mấy ông bà suy gẫm là hãy làm công việc Chúa thêm hơn lên mỗi ngày. Đó là chữ dư dật đó. Cho nên khi có Chúa Giêsu phục sinh thì có mấy chuyện xảy ra trong đời sống của mình. Thứ nhất là có những điều mình không có nào núng, đó là không. Và thứ hai là khi Chúa Giêsu phục sinh ở trong cuộc đời của mình, mình phải có những cái chuyện tích cực, là mình làm cái gì? Vừa không làm và vừa làm thêm. Đó là mầu nhiệm của sự phục sinh của Chúa trong tôi. Câu hỏi rất tiếc là một số chúng ta đó tin Chúa một thời gian, sau đó sao á, nó giống như bị mềm xuống, giống như cái cây nó héo đi vậy, không có làm gì hết. Giống như ông mục sư Oversander, giống như bị phong thấp á, không có ra khỏi giường được, không có cử quậy vậy được. Nhưng mà cần phải năng lực Chúa phục sinh để chúng ta sẽ tới vững vàng lên. Vững vàng là đứng lên, và những hoàn cảnh chung quanh không làm cho chúng ta rúng động. Không có Chúa ở trong, có bà anh chị đó, lúc nào cũng lo. Hai cái lo nè: lo sợ, sợ chết, sợ thiếu, sợ nghèo. Trong đất nước Hoa Kỳ này sợ nghèo không à? Sợ nghèo là tự vì cái advertise nó luôn luôn quảng cáo khiến chúng ta lúc nào cũng không thấy thiếu ấy. Nhưng mà thật sự thì chúng ta có rất nhiều. Hôm qua tôi vừa đám tang cái bác đó 90 tuổi, đi khắp nơi, ông chồng qua đời, và mấy đứa con nhắc lại là có bao nhiêu tiền cho bà cụ, là bà có cái account, tất cả các con là cứ gửi vào đó, bà cứ lấy, bà cho khắp nơi trên thế giới, tất cả truyền kinh thánh, gửi thơ tới các ông mục sư nghèo nào ở Việt Nam, các người truyền giáo ngắn hạn gì. Và đọc mấy cái đó mình thấy một người hầu việc Chúa cách dư dật. Lúc bà 80 tuổi, bà đi về Việt Nam, rồi bà đi qua Campuchia, đi tới Singapore, đi qua mấy trại tị nạn, rồi nằm đất gì đó với mấy cái người công nhân gì bên đó để làm chứng ở bên đó. Và trên Việt Nam thì quý vị đi cái Honda ôm đó, tôi nghe nói là nó rất là dòng, phải không? Đau lưng đúng không? Bà 80 tuổi chở đi vô khắp nơi. Suy nghĩ tới những người đó, mới cái cách làm việc đó là chúng ta nói là không phải sức của người bình thường của mình, đó là sức của Chúa thúc đẩy. Cho nên bây giờ đó, quý vị muốn về hưu chưa? Thì nhớ lại cái ông mục sư Oswald Sander này, tiếp tục hầu việc Chúa, về hưu 3 lần và cũng chưa nghỉ. Nước Mỹ nó nói 60 tuổi thì life mới bắt đầu begin. Tại vì lo career, lo nuôi con, lo xây nhà xây cửa, rồi bây giờ con cái đi học hết rồi, thì bây giờ mình mới bắt đầu hầu việc chứ. Lai mới bắt đầu sống vậy. Nhưng mà nói theo kiểu đời sống chung quanh, nhưng mà trong Chúa chúng ta có năng lực của Chúa, chúng ta phải hầu việc Chúa cách dư dật luôn. Nên xin mùa phục sinh này đó, cái thách thức chúng ta cái đó, ba câu hỏi chúng ta cần phải suy gẫm trong mùa phục sinh. Vì Chúa Giêsu đã sống, vì Chúa Giêsu ban cho chúng ta hy vọng sống, vì sự chết của chúng ta là sẽ gặp Chúa để khai trình về những điều mình đã làm, về những ơn mà Chúa đã ban cho cuộc đời của mình. Cho nên it's fair, rất là công bình, chúng ta phải gặp Chúa để khai trình về những điều Chúa ban cho mình. Cho nên hôm nay Chúa thách thức chúng ta qua lời Phao-lô đó: đừng sợ chết, đừng sợ bất cứ cái gì nào đó mà các anh chị đang có trong đầu về sợ đó, thì để cho Chúa giúp cho mình. Và thứ hai đó là, đó là thuộc về đừng rúng động. Và cái phần thứ hai là phải tích cực hầu việc Chúa thêm hơn mỗi ngày. Nên tôi cầu nguyện để cho các ông bà các anh chị, maybe tôi phải check, ghi sổ coi các anh chị hầu việc Chúa năm ngoái, hôm nay các anh chị có làm thêm hơn chút xíu không. Còn nếu mà các anh chị có làm mà tôi không biết á, thì Chúa ghi hết rồi. Và nhiều khi chúng ta lên, ngày kia chúng ta lên gặp Chúa đó, có nhiều người bên cạnh chúng ta nói: ủa, người đó đâu có làm gì đâu, nhưng mà họ lãnh phần thưởng nhiều hơn mình. Vì trong cái giây phút yên lặng đó, họ đã cầu nguyện cho mình rất nhiều, và họ đã làm những công việc Chúa mà không ai thấy. Nên nguyện xin Chúa giúp cho các bạn, các anh chị làm việc cho ai thấy hay không thấy, thì cũng phải làm việc Chúa cách dư dật luôn, thêm hơn mỗi ngày, để chúng ta có thể gặp được Chúa một cách rất là vui mừng. Mỗi ngày là sự phục sinh, mỗi ngày là sự sống lại của Chúa trong cuộc đời của mình. Nên xin Chúa giúp cho tôi cũng như các ông bà các anh chị bắt đầu mùa phục sinh năm nay à, nhận thêm việc hả, hầu việc Chúa chứ. Còn rất là nhiều việc ở đây Austin này, có nhiều người về quá, cần phải có giúp đỡ. Các ông bà các anh chị cần phải làm việc nhiều hơn. Nên xin Chúa thăm viếng chúng ta trong những ngày sắp tới, những project, những việc mở cơ hội, những việc thăm viếng, những lớp học. Ai đã học EE, ai đã học thần học ở rộng rồi thì làm việc nhiều hơn. Cứu chúng ta đừng có dùng mấy cái điều đó để phê bình người khác, nhưng hầu việc Chúa một cách thêm hơn. Mừng Chúa phục sinh, hầu việc Chúa thêm hơn mỗi ngày. Chúng ta cầu nguyện. Mỗi chúng ta đến với Chúa suy gẫm đến niềm hy vọng mà Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày trong đời sống của mình, và cầu nguyện xin Chúa thêm sức cho mình. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài. Chúa đã sống dậy, Chúa đã nâng chúng con lên, Chúa ban cho chúng con năng lực mới. Xin Chúa giúp cho chúng con không rúng động, tràn ngập vào chúng con niềm khao khát phục vụ Ngài, niềm vui mừng, những bông trái thuộc linh mà Chúa đã tràn ngập trên cuộc đời của mỗi chúng con. Xin Chúa giúp chúng con bớt những điều thuộc về mình, thêm lên mỗi ngày những điều thuộc về Chúa, những điều phục vụ Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Con trong đời Chúa phải làm cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.